Việt Nam cầu cứu Trung Quốc. Việt Nam cầu viện Trung Quốc xả nước giúp chống hạn nghiêm trọng ở miền Tây, trong khi có ý kiến cho rằng bom nước từ hồ đập Trung Quốc có thể nhấn chìm đồng bằng sông Cửu Long. Chính quyền Hà Nội mới cho biết đã đề nghị phía Trung Quốc gia tăng lưu lượng xả nước từ thủy điện Cảnh Hồng, Vân Nam xuống hạ lưu sông Mekong để khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Các nguồn tin ở Việt Nam cho biết tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ở các tỉnh miền Tây được coi là nghiêm trọng nhất trong 100 năm qua và đang gây thiệt hại nặng nề. Giáo sư Võ Tòng Xuân, một chuyên gia nghiên cứu nông nghiệp gắn bó nhiều năm với hạ lưu sông Mekong, nói thêm với VOA Việt ngữ.
Do cái hạn nó quá gây gắt, rồi cả cái dòng hệ thống sông Cửu Long thì nó là thiếu nước. Từ trên mấy cái tập của Trung Quốc xuống tới cái đập ở dưới chỗ Thái Lan, cho nên nước mặn bây giờ sâu hơn thì lúa cái đó đã gần chết hết rồi. Cả nhiều năm nay chưa hề có cái hạn hán mà gây gắt như thế.
Báo chí trong nước dẫn lời các quan chức cho biết hàng trăm nghìn hecta lúa đông xuân trong số 1,5 triệu hecta lúa của vùng đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ bị ảnh hưởng, trong khi hàng chục nghìn hecta lúa đã chết. Chính quyền được trích lời nói rằng việc chống hạn, chống mặn cho vùng này là vấn đề sống còn, vì đây là vựa lương thực được coi là chiếm hơn 50% sản lượng lúa, 70% sản lượng trái cây và hơn 60% thủy sản của cả nước. Về đề nghị cứu hạn của Việt Nam, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng hôm 14 tháng 3 cho hay rằng Trung Quốc cho biết sẽ tích cực phối hợp, sớm triển khai kế hoạch xả nước khẩn cấp trong thời gian từ ngày 15 tháng 3 đến mùng 4 tháng 4. Tuy nhiên, hôm nay chưa rõ là Bắc Kinh đã thực hiện lời hứa với Việt Nam hay chưa. Cả truyền thông Việt Nam lẫn Trung Quốc không thấy đề cập gì tới vấn đề này. Về lời kêu gọi của Hà Nội tới Trung Quốc, giáo sư Võ Tòng Xuân nhận định thêm với VOA tiếng Việt.
Không ăn thua gì không? Không có xa tí mù bên kia mà làm sao mà có ảnh hưởng gì vậy? Với lại tôi nghĩ là trên mấy cái đập bên đó thì nó cũng đang thiếu nước. Năm 2005 cũng có cái đoạn mà hạn hán rất mạnh. Rồi tới qua năm 2010 cũng thế. Rồi năm 2015 năm ngoái cũng có hạn, bây giờ nó gây gắt hơn qua năm 2018. Thì những cái lúc này đó mình như thế này hạn thì trên kia mới không cũng hạn luôn. Cái hạn năm nay đó là do từ năm ngoái nó kéo qua thì cái El Nino nó rất là gây gắt. Thì cũng như cũng thỉnh thoảng mà mình cũng có cái thiên tai này thiên tai kia. Mà bây giờ cái biến đổi khí hậu thì nó biến quá vô chừng. Thiên tai thì do con người tham gia rất nhiều. Bây giờ mình rất nhiều.
Theo tổ chức có tên gọi Sông Ngòi Quốc tế International Rivers, cho tới nay, Trung Quốc đã xây 7 đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mekong và dự kiến sẽ xây thêm 21 đập nữa trong tương lai. Ngoài ra, tin cho hay, Trung Quốc cũng là nhà đầu tư trong nhiều công trình xây dựng đập thủy điện trên hạ lưu chảy qua một số nước Đông Nam Á. Tiến sĩ Richard Cronin, giám đốc chương trình Đông Nam Á thuộc trung tâm Stimson ở thủ đô Washington, Mỹ, nói với VOA Việt ngữ rằng vấn đề Mekong có thể gây bất ổn chính trị và căng thẳng khu vực. Học giả này cho rằng Trung Quốc nhìn nhận Mekong như là dòng sông riêng của nước này và họ có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn. Ông Cronin nói, xin trích, vị thế ở thượng nguồn đã giúp nước này thu về các lợi ích cơ bản từ việc khai thác dòng sông Mekong, nhất là về thủy điện, trong khi hậu quả từ việc làm của Trung Quốc thì các nước ở hạ lưu phải gánh chịu. Trả lời về việc các quan chức Trung Quốc từng nói rằng tình trạng khô hạn và các vấn đề ở hạ lưu không phải do những con đập của Trung Quốc gây ra mà vì tình trạng biến đổi khí hậu. Ông Cronin nói rằng khó có thể xác minh điều này vì theo ông, người Trung Quốc không cho các quốc gia thuộc lưu vực sông Mekong biết về hoạt động của các con đập cũng như hồ thủy điện của họ. Ông nói xin trích, họ không cho biết là họ có xả toàn bộ nước hay vẫn còn lưu giữ nước ở các hồ chứa. Bắc Kinh cũng không công bố các kết quả nghiên cứu về thủy học hay lưu lượng nước. Nói chung, họ không cho thấy sự minh bạch về vấn đề này. Trong khi chính quyền Việt Nam kêu gọi Trung Quốc tăng cường xả nước để cứu đồng bằng sông Cửu Long, một số tờ báo trong nước trích chuyên gia nói rằng bom nước từ hồ đập của Trung Quốc có thể nhấn chìm vựa lúa của Việt Nam này. Tờ Dân Việt viết xin trích, nhiều chuyên gia lo ngại, những cái đập không khác gì những quả bom nước khổng lồ lơ lửng trên đầu hàng triệu người dân đồng bằng sông Cửu Long. Nếu xây hàng loạt đập thủy điện ở đầu nguồn sông Mekong, đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí có nguy cơ bị xóa sổ nếu vỡ đập. Tuy nhiên, giáo sư Xuân phản bác lo ngại này, cho rằng mấy cha này chỉ nói mò. ...96% người Việt tự nhận là tầng lớp trung lưu. Chỉ có 2% người Việt tự nhận mình nghèo, trong khi 2% còn lại thừa nhận thuộc tầng lớp thượng lưu. Đây là kết quả nghiên cứu có tên gọi tầng lớp trung lưu không giới hạn về những người tự cho mình là tầng lớp trung lưu bất kể thu nhập thực tế do Viện Nghiên cứu về Đời sống và Con người khu vực ASEAN Haku Hodo thực hiện và công bố chiều hôm qua. Sự lạc quan của người Việt được coi là cao bậc nhất khu vực Đông Nam Á. Theo kết quả thăm dò, ở Singapore, có số người tự nhận mình ở tầng lớp trung lưu là 85% và giới trung lưu tính theo thu nhập thực tế là 45%. Ở Thái Lan, tỷ lệ này lần lượt là 80% và 72%. Con số này ở Malaysia lần lượt là 72% và 56% và Indonesia là 72% và 56%. Cuộc khảo sát lần này được tổ chức có trụ sở ở Nhật Bản thực hiện với 2.500 người ở lứa tuổi từ 20 đến 59 thuộc tất cả các tầng lớp kinh tế xã hội. Riêng mẫu khảo sát cho thị trường Việt Nam là 500. Mức thu nhập thực tế, hộ gia đình mà khảo sát của Hill ASEAN xác định tầng lớp trung lưu là 3.000 tới 15.000 đô la một năm và số người khảo sát đủ chuẩn tại Việt Nam chiếm 50%. Tại Việt Nam, khảo sát cho thấy quan điểm của tầng lớp trung lưu giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng khác nhau. Tại nơi từng được coi là hòn ngọc Viễn Đông, những người thuộc tầng lớp trung lưu đang cố gắng tiến vào tầng lớp thượng lưu bằng cách tự cá nhân mình kiếm tìm cơ hội. Trái lại ở Hà Nội, mọi người tìm kiếm sự ổn định với thái độ tập thể và cố gắng để không rơi xuống tầng lớp thấp hơn. Viện Nghiên cứu về Đời sống và Con người khu vực ASEAN Haku Hodo ước tính năm 2015, tổng dân số tại 5 nước thuộc cuộc khảo sát này gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Singapore và Malaysia là 450 triệu người, thì tầng lớp trung lưu lên đến 240 triệu người. Ước tính đến năm 2020, con số này là 470 và 290 triệu.
Singapore trở thành nước đầu tư hàng đầu vào Việt Nam. Singapore đã trở thành đối tác hàng đầu của Việt Nam với số tiền 36 tỷ đô la đổ vào nhiều dự án, trong đó có chế biến, công nghệ, chế tạo, bất động sản, xây dựng, vận tải và kho bãi. Đến nay, Singapore đầu tư vào gần 1.570 dự án ở Việt Nam, đứng thứ 3 trong số 112 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Tới 43% đầu tư của Singapore đổ vào ngành chế biến và chế tạo, đạt 15,6 tỷ đô la trong 480 dự án. Bất động sản cũng nhận được nhiều đầu tư của Singapore với 11 tỷ đô la. Thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm hấp dẫn với các nhà đầu tư từ Singapore, thể hiện qua việc họ có 780 dự án với số tiền đổ vào là 9,6 tỷ đô la, chiếm 27% tổng đầu tư của Singapore. Ngoài các ngành kể trên, Singapore dự kiến sẽ thúc đẩy hợp tác với Việt Nam về dịch vụ hàng hải và cảng biển. Đại sứ Singapore tại Việt Nam Ngetek Hin nói với Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam Nguyễn Hồng Trường tại Hà Nội hồi tuần trước. Ông Hin nói các doanh nghiệp nước ông đã đầu tư vào nhiều dự án lớn, trong đó có các cảng Cái Mép, Thị Vải và Sài Gòn. Các doanh nghiệp Singapore mong được cung cấp thêm thông tin về việc tư nhân hóa hãng vận tải hàng hải nhà nước Vinaline. Thứ trưởng Trường của Việt Nam cho hay, quá trình tư nhân hóa hãng Vinaline đã sẵn sàng, kế hoạch đã được trình lên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để phê duyệt. Vị Thứ trưởng cũng cho biết, Thủ tướng muốn rút vốn nhà nước khỏi 9 cảng biển, những cảng này sẽ được tư nhân hóa. Ông Trường nói, hy vọng các doanh nghiệp Singapore sẽ đầu tư vào các cảng này.